Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Các hoạt động hướng về kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022.
Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa.
Thái Nguyên thực hiện lời Bác dạy.
Khảo sát đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, đồng ý.
Thành phố Phổ Yên thu ngân sách đạt trên 1.122 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người đã dành trọn cả cuộc đời vì nhân dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Tại Thái Nguyên, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong sáng nay đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đỉnh, huyện Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hoa dâng hương dành một phút mặc niệm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân với nước. ATK Thái Nguyên tự hào là nơi Bác Hồ Trung ương Đảng, Chính phủ lựa chọn là căn cứ địa cách mạng trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ mảnh đất này, nhiều quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước được ra đời, trong đó đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong khó khăn gian khổ, mảnh đất và con người Thái Nguyên luôn thủy chung son sắt theo Đảng và Bác Hồ. Với tình cảm thiêng liêng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn khắc sâu lời dạy của Bác khi người xem đó là tài sản vô giá mà người để lại cho quê hương Thái Nguyên. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cùng đoàn đại biểu nguyện cùng chung sức đồng lòng cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo của tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích lịch sử kháng chiến, cơ quan Tổng quân ủy Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thôn Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế. Vị đại tướng đầu tiên, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dày công vun đắp xây dựng quân đội ta trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng.
Cũng trong sáng nay, ngày 19 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa, Thái Nguyên, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cùng đi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương có liên quan. Theo đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm được diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 5, gồm dâng hương kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa và di tích Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn là sự kiện tổ chức hội thảo khoa học Thái Nguyên, một chặng đường, lễ động thổ dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. triển lãm ảnh Bác Hồ với Thái Nguyên và chương trình nghệ thuật đặc biệt ATK nhớ mãi tên người được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và được Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh trong vùng Việt Bắc tiếp sóng. Theo báo cáo của cơ quan thường trực và các đơn vị phối hợp tổ chức, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về nội dung hậu cần khánh tiết, phương án đảm bảo an ninh trật tự đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ tổ chức các sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày và tối 20 tháng 5. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cố gắng của cơ quan thường trực và các đơn vị địa phương phối hợp tổ chức sự kiện. Đồng chí đề nghị đối với một số nội dung đoàn kiểm tra góp ý về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo, lễ động thổ khởi công, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cần nhanh chóng triển khai bổ sung kịp thời các đơn vị liên quan, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, thời gian cũng như chất lượng, góp phần tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm quan trọng này.
Quý khán giả thân mến, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới công ơn, sự hy sinh to lớn của người để mang lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của người luôn soi sáng con đường đi lên của dân tộc, là niềm tin vững chắc để Đảng và nhân dân ta tiếp tục con đường người đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, giải phóng nước nhà, thoát khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc. Sau 30 năm bôn ba, năm 1941, người đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên, hình ảnh ông Ké nơi núi rừng Thái Nguyên Việt Bắc, vị lãnh tụ vĩ đại, ngọn cờ và linh hồn của dân tộc đã và sẽ mãi in sâu trong lòng người dân Thái Nguyên. Đặc biệt, năm nay tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhớ về Bác với niềm rưng rưng xúc động.
Nằm trong không gian chính trị của Việt Bắc, cho nên Thái Nguyên được Đảng và Bác Hồ lựa chọn như một mảnh đất thánh và có cả một tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân, đồng bào.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đèo Xe Phú Đỉnh Định Hóa, những ngày này chào đón đông đảo du khách đến dâng hương tưởng niệm. Càng ý nghĩa hơn khi vào đúng trong ngày sinh của Bác lại được có mặt ngay tại nơi cách đây 75 năm, người đã tin tưởng lựa chọn vùng đất này để xây dựng an toàn khu tuyệt mật, bảo vệ, chở che cho các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo kháng chiến. Vùng địa linh nhân kiệt, địa chỉ đỏ của vùng Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn dành niềm tin, tình cảm, kỳ vọng, khi có tới 7 lần về thăm từ sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc. Đó mãi là niềm tự hào, là động lực để Thái Nguyên hiện thực hóa khát vọng phát triển trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Nằm trong không gian chính trị của Việt Bắc, cho nên Thái Nguyên được Đảng và Bác Hồ lựa chọn như một mảnh đất thánh và có cả một tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân, đồng bào.
Những lời dạy bảo đầy yêu thương đối với nhân dân các dân tộc Thái Nguyên cho đến ngày hôm nay vẫn luôn tỏa sáng với thời gian, luôn vang vọng thúc giục chúng ta tiếp tục vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức thực hiện mong muốn của người, xây dựng Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam.
Quý khán giả thân mến, đã 75 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Tự hào về truyền thống vẻ vang, địa chỉ đỏ của vùng Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn dành niềm tin, tình cảm và kỳ vọng, thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như mong muốn lúc sinh thời của Người. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người và kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mời quý khán giả cùng đến với bài viết sau.
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện và lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng ATK tuyệt mật, nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt, và ở nơi đó tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Thực tiễn lịch sử cho thấy ATK Thái Nguyên đã chọn nghĩa vẹn tình với Đảng và Bác. Theo ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng, trong tình cảm của Bác vẫn dành một phần cho Thái Nguyên.
Tôi nghĩ rằng là trong cái tình cảm của mình đấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một phần rất quan trọng cho Thái Nguyên. Thái Nguyên cùng với các tỉnh khác ở Việt Bắc đã là cái căn cứ địa cách mạng, đã là cái nơi mà 9 năm chính phủ kháng chiến của Người ở đấy và làm việc. Và 9 năm đấy, Người đã sống trong cái sự bảo vệ, đùm bọc, chở che của nhân dân Thái Nguyên. Và đồng thời Người cũng thấy cái sức mạnh và đồng bào các dân tộc Thái Nguyên khi họ đã tin tưởng, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, thì họ tự giác bảo vệ Đảng và chính bảo vệ cơ quan của Hồ Chí Minh.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan trung ương trở về thủ đô Hà Nội. Dù cách xa nhưng vùng đất trung tâm chiến khu luôn là một phần quan trọng trong trái tim và tình cảm của Bác Hồ. 7 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên đều ghi dấu những ấn tượng sâu sắc. Người tự hào về những thành tựu mà Thái Nguyên đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp. Chính sách của Đảng ta là làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. Ngày nay, chính sách đó đã bước đầu thực hiện. Với khu gang thép, đồng bào Thái Nguyên có thể tự hào rằng, về công nghiệp thì miền xuôi phải thi đua với miền núi. Xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi. Và trên chính mảnh đất ATK Định Hóa, thủ đô kháng chiến năm xưa, giờ cũng đang trên đà đổi mới. Quyết tâm đưa huyện cán đích nông thôn mới vào năm 2023, theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đó là tình cảm, trách nhiệm, cũng là sự tri ân dành cho mảnh đất chiến khu xưa. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy Định Hóa nói.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với mục đích cuối cùng là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Định Hóa, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.
Dưới ánh sáng tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối thu chi, xứng đáng với vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Trung du miền núi phía Bắc như mục tiêu đã nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định:
75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện lời căn dặn của Người. Trong thời gian tới, thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, không chỉ của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030 để thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thái Nguyên.
Những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên hôm nay là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, sự điều hành quyết liệt của chính quyền cùng tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức của nhân dân. Đi theo lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đưa Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Đó cũng là hành trang quý báu để Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được tiếp thêm sức mạnh, động lực, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng ngày 19 tháng 5, Thành ủy Phổ Yên tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ để thực hiện quy trình rà soát bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 tới 2025, giai đoạn từ 2021 tới 2026 và nhiệm kỳ 2025 tới 2030, 2026 tới 2031. Dự và chỉ đạo các hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc xây dựng bổ sung quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương. Sau khi nghe các tờ trình về công tác cán bộ và hướng dẫn về cơ cấu số lượng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, các đại biểu đã tiến hành lựa chọn bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý bao gồm bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ từ 2026 tới 2030. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của thành phố Phổ Yên.
Ngày 19 tháng 5, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh để khảo sát việc lập đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, trong đó thị trấn Chùa Hang là trung tâm huyện lỵ của huyện Đồng Hỷ, điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chùa Hang theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất định hướng và xây dựng trụ sở cơ quan huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ trên địa bàn xã Hóa Thượng. Căn cứ vào các quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các văn bản liên quan, chỉ đạo các sở ngành huyện Đồng Hỷ triển khai công tác xây dựng đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng. Trên cơ sở đó, xã Hóa Thượng đã chỉ đạo các xóm tổ chức thông tin tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của đề án. Qua công tác lấy ý kiến cử tri, đã có 97,78% cử tri đồng thuận, nhất trí phương án thành lập thị trấn Hóa Thượng. Đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn, xã Hóa Thượng đã đáp ứng đủ 4 trên 4 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên đã được công nhận là đô thị loại 5, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội để thành lập thị trấn. Sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giải trình làm rõ một số nội dung liên quan. Trên cơ sở này, đồng chí Nguyễn Duy Thăng đã đề nghị tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ cần bổ sung chỉnh sửa cập nhật các thông tin, số liệu chính xác, hợp lý, làm cơ sở để Bộ Nội vụ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong công tác chỉ đạo xây dựng đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng việc thành lập thị trấn Hóa Thượng là phù hợp với kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên nói chung và cả nước nói riêng. Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 18 tháng 5, hai tổ công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai và huyện Đại Từ. Võ Nhai là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên với trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện hiện còn 8 xã khu vực 3 và 16 xóm đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm trên 17% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Tính riêng giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Võ Nhai đã huy động trên 68 tỷ đồng để xây dựng 41 công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi, trên 20 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất và đa dạng hóa sinh kế, gần 3 tỷ đồng nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã huy động trên 740 tỷ đồng để xây dựng trên 760 công trình đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa và hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn tồn tại như số dự án cấp nước sinh hoạt tập trung kém hiệu quả hoặc không hoạt động chiếm tỷ lệ cao, tiến độ một số dự án chậm, mức hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo còn thấp, một số nội dung đối ứng cao.
Đối với huyện Đại Từ hiện còn 4 xã khu vực 3 và 52 xóm đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 32,4% dân số toàn huyện với trên 16.500 hộ, trong đó thì số hộ nghèo chiếm 7,6%. Giai đoạn từ 2016 tới 2021, từ nguồn vốn hơn 130 tỷ đồng của chương trình 135, huyện đã thực hiện hỗ trợ cho gần 6.000 hộ để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đầu tư xây dựng hơn 100 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 650 người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thì trong quá trình triển khai còn bất cập và hạn chế như việc cấp phát hỗ trợ chưa kịp thời, không đồng bộ giữa vốn vay, vốn sự nghiệp và vốn đầu tư đối với một số chính sách. Hiệu quả một số chính sách về thụ hưởng văn hóa chưa thực sự hiệu quả. Nguồn hỗ trợ giảm nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu của các hộ dân. Trên cơ sở làm rõ kết quả những khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện chính sách dân tộc và quá trình khảo sát thực tế ở cơ sở, các tổ khảo sát sẽ tổng hợp các nội dung liên quan, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và làm căn cứ để phục vụ phiên giải trình tới đây.
Tính đến ngày 18 tháng 5, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Phổ Yên đạt trên 1.122 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch tỉnh giao và đạt 38% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, thu cân đối loại cấp quyền trừ ghi thu đạt trên 271 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đạt 3.000 tỷ trong năm 2022, thành phố sẽ tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu, tiến hành thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh và ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, đa dạng các kênh thu nộp ngân sách không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế. Cùng với đó, thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản thu và mở rộng đối tượng thu thuế. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 2034 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo thời gian quy định. Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022 là kiến tạo một tương lai chung cho mọi sự sống. Thông điệp nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần 2 của Hội nghị Đa dạng Sinh học của Liên Hợp Quốc tại Côn Minh, Trung Quốc vào cuối năm nay. Chủ đề cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau hành động để xây dựng một tương lai cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.
Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Đầu tiên là ở nội dung điền kinh, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh đã giành huy chương vàng marathon nam khi cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 25 phút 7 giây 84. Đây là tấm huy chương vàng thứ 20 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, điền kinh Việt Nam tiếp tục có thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung đi bộ. Theo đó, vận động viên Võ Xuân Vĩnh giành huy chương vàng ở cự ly đi bộ 20km nam. Trong khi đó, ở nội dung đi bộ 20km nữ, không ngoài dự đoán khi người giành huy chương vàng là vận động viên Nguyễn Thành Phúc. Như vậy, với kết quả này, điền kinh Việt Nam đã có tấm huy chương vàng thứ 22 ở kỳ SEA Games 31.
Trận chung kết Bia Caro 1 băng giữa Thanh Tự và Quốc Tuấn đã không thể diễn ra vào 10 giờ sáng nay, bởi Quốc Tuấn đã dương tính với COVID-19. Trước khi bước vào thi đấu, các vận động viên đều được test nhanh kiểm tra và Quốc Tuấn đã nhiễm virus corona nên không thể thi đấu. Điều này đồng nghĩa Thanh Tự giành huy chương vàng Caro 1 băng, tấm huy chương vàng đầu tiên của Bia Việt Nam tại SEA Games 31. Quốc Tuấn có huy chương bạc.
Vận động viên Nguyễn Thị Thật chỉ có thể giành huy chương bạc nội dung đua xe đạp tính điểm cá nhân. Xếp trên đại diện Việt Nam là vận động viên người Thái Lan giành huy chương vàng nội dung này. Trong khi đó, cũng ở môn đua xe đạp thì tay đua Quảng Văn Cường đã xuất sắc giành huy chương vàng đua vòng tròn nam sau khi hoàn tất 30 vòng đua.
Nội dung chung kết cử tạ nữ hạng 45kg, bước vào phần thi chung kết, vận động viên Khổng Mỹ Phượng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Đô cử Việt Nam dễ dàng chinh phục mức tạ 76kg cho lượt cử giật đầu tiên. Sau đó, Mỹ Phượng cử giật thành công mức tạ 78kg, phá kỷ lục SEA Games phần cử giật từng được thiết lập bởi Vương Thị Huyền. Nhưng ngay sau đó, đối thủ Thái Lan thực hiện cú cử giật 79kg. Điều này khiến Phượng bắt buộc nâng mức cử giật mới lên 80kg và cô tiếp tục thành công tạo ra cột mốc kỷ lục mới ở cùng một nội dung. Nhìn hơn đối thủ Thái Lan 1kg ở phần cử giật, Mỹ Phượng tự tin bước vào thi đấu cử đẩy. Tuy nhiên, do đối thủ thực hiện thành công cú cử đẩy 95kg nên Mỹ Phượng đăng ký mức tạ lên tới 96kg. Đáng tiếc, nữ lực sĩ Việt Nam không thành công. Với tổng cử 172kg, Mỹ Phượng chỉ giành được tấm huy chương bạc, còn huy chương vàng thuộc về Thania Thôn của Thái Lan với tổng cử 174kg.
Trong ngày thi đấu hôm nay, bắn súng tiếp tục mang về huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó, ba xạ thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh giành huy chương vàng súng ngắn đồng đội cự ly 10m.
Trên đường đua xanh, hai vận động viên Phạm Hồng Quân và Hiền Nam đã giành huy chương vàng nội dung 1.000m thuyền đôi nam môn canoeing. Không lâu sau tấm huy chương vàng nội dung đôi nam thì các vận động viên Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết đã giành huy chương vàng nội dung C4 nữ canoeing. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của nội dung này trong ngày 19 tháng 5.
Còn 5 ngày nữa, những nội dung thi đấu tại SEA Games 31 sẽ chính thức khép lại. Vào lúc này, mục tiêu giành từ 140 tới 150 huy chương vàng của Việt Nam đã rất gần. Cho tới 15 giờ ngày hôm nay, đoàn chủ nhà đã giành được 289 huy chương các loại. Trong đó hiện đang có 135 huy chương vàng, 83 huy chương bạc và 76 huy chương đồng, bỏ xa đoàn Thái Lan đứng thứ 2 với 57 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 86 huy chương đồng. Đứng thứ 3 là Philippines đang có 39 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 53 huy chương đồng, với khoảng cách lên tới hàng chục huy chương vàng, trong khi chỉ còn 5 ngày thi đấu nên gần như chắc chắn Thái Lan không thể đuổi kịp. Vị trí nhất toàn đoàn SEA Games 31 khó tuột khỏi tay chủ nhà Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý khán giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Hằng, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.